209. Người kiếm củi được con hươu. Người nước Trịnh kiếm củi ngoài đồng, thấy con hươu lạ, đón đánh chết được ngay. Anh ta sợ người ngoài trông thấy, vội giấu xác con hươu vào trong cái hào cạn, lấy lá chuối phủ lên, trong bụng mừng rỡ không biết thế nào mà kể. Chợt một cái, anh ta lú ngay chỗ giấu hươu, bèn cho ngay là chuyện chim bao. Lúc gánh củi về, anh ta đi đường thẫn thờ thở than và cứ một mình lẩm bẩm kể câu chuyện ấy. Có một người đi bên cạnh, nghe thấy cứ theo lời kể mà tìm được con hươu, đưa về bảo vợ rằng: "Lúc nãy anh kiếm củi mộng bắt được một con hươu mà không biết là ở chỗ nào, bây giờ ta tìm được thế thì hẳn là kẻ mộng thật." Vợ nói: "Hay chính anh mộng mới thấy người kiếm củi bắt được hươu, chứ làm gì có người kiếm củi thật. Bây giờ anh ta bắt được con hươu thật, thế là mộng anh thật chăng?" Chồng bảo: "Đây, ta cứ biết được hươu là được hươu, cần gì phải biết rằng ta mộng hay là hắn mộng." Anh kiếm củi về nhà, trong bụng tấm tức băn khoăn về việc mất con hươu. Đêm hôm ấy nằm mộng, thấy chỗ mình giấu hươu và cả người đến lấy con hươu ấy. Sáng ra cứ theo như mộng rồi tìm ra được, mới đem lên quan sĩ để kiện đòi lại hươu. Quan sử rằng: "Mày trước thật là bắt được con hươu, lại hoảng lên cho là mộng. Sau mày mộng tìm thấy hươu, lại hoảng lên cho là thật. Còn thằng kia thật là lấy hươu mà tranh nhau với mày, thì vợ nó lại tưởng là mộng được hươu của người ta, chứ không ai bắt được hươu thật. Bây giờ rõ ràng là con hươu đây, thôi thì chia đôi mỗi bên một nửa." Cái án ấy tâu nên vua nước Trịnh. Vua nói rằng: "Hừ, quan án cũng lấy mộng mà xử kiện con hươu ư?" Rồi cho đòi thủ tướng đến hỏi. Thủ tướng tâu rằng: "Mộng cùng chẳng mộng, tôi không thể phân biệt được. Muốn phân biệt mộng hay giác thì chỉ có ông hoàng đế, ông Khổng Tử mà thôi. Bây giờ không có hai bậc ấy thì ai phân biệt ra được nữa. Thôi thì xin cứ y như lời xử đoán của quan sĩ sư là xong." Liệt Tử. Giải nghĩa: Trịnh là nước nhỏ thời Xuân Thu, ở vào huyện Tân Trịnh, một phần đất của phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam ngày nay. Sĩ sư là chức quan tra xét việc ngục tụng. Hoàng đế là một bậc thánh đế thời cổ, thay vua Thần Nông cai trị nước Tào. Khổng Tử là người nước Lỗ về thời Xuân Thu, tên là Khưu, tự là Trọng Ni, ông tổ Nho học. Lời bàn: đánh chết được con hươu lại đem giấu cẩn thận, vì quên mất chỗ giấu mà cho là mộng, thế là thật mà hóa ra mộng. Nghe lỡm rồi tranh lấy hươu của người, đem về tận nhà khoe với vợ, thế là mộng hóa ra thật. Ôi, như thế thì chẳng ra sự mộng và sự thật không có gì để phân biệt tách bạch hẳn ra ư? Hay ở đời có lắm cái như thật mà là mộng, lại có lắm cái tưởng mộng mà là thật cả? Tác giả chính có ý muốn bày tỏ sự mộng, sự thật ở đời là như thế. Nhà Phật còn có cả cuộc đời là giấc mộng nữa, là những việc vụn vặt hàng ngày. Còn câu cuối bài, tác giả có ý bác hoàng đế và ông Khổng Tử cứ như muốn giáo hóa người đời, cho ở đời cái gì cũng là thật cả. Từ xưa đến nay, ở đâu mà chẳng là thật, việc gì mà chẳng là chim bao? Chẳng qua như chuyện được hưu, mất hưu, tìm thấy hưu, kiện nhau vì hưu, nghĩ cho cùng, tưởng cũng buồn cười.